Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sống trên cõi đời này bao nỗi buồn chua cay, sống trong thế gian này nhiều niềm đau lắm thay. Và kể từ hôm nay lòng thành con đã quyết quay về mong nương tựa ba ngôi bầu trọn đời. Con nhìn thấy phía trước ánh đạo vàng sáng soi, con đường đi trôi lọi ấm áp lòng vị tha. Con nhìn thấy quanh con bao người đang giác ngộ, mở rộng lòng từ bi giác tha đến muôn loài. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời toàn thể đạo tràng an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai của chùa Linh Bửu, thì hôm nay được đầy đủ thắng duyên, chúng ta có được một ngày thanh tịnh thân tâm để tiến tu tịnh nghiệp. Đây là một cái thắng duyên mà chúng ta đã khéo gieo trồng từ vô lượng kiếp, cho nên hôm nay chúng ta mới có được những giây phút trang nghiêm tu tập. Phần nhiều người ở trong thế gian thì bị nghiệp lực chi phối, bị bổn phận của thế gian nó ràng buộc, cả đời không có một giờ phút an lạc cả thân lẫn tâm. Mà chúng ta có được một ngày thân tâm an lạc thì đó không phải là một cái chuyện ai ai cũng có được và ai ai cũng có thể nói muốn mà được thành tựu. Thì sự thành tựu đó là do cái căn lành chúng ta đã trồng sâu, cho nên hôm nay thì chúng ta mới có được. Thì từng rồi đó thì chúng ta đã học qua hết cái bài thứ ba, nói về lịch sử Đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo, từ thành đạo đến niết bàn. Thì bây giờ đến cái bài thứ tư đó là nói đến cái quy y tam bảo. Bởi vì quy y tam bảo đó thì có nhiều coi thường cái y tam bảo, hoặc là bảo rồi quy y rồi để y nha, chứ không phải quy y mà làm y nha, quy y rồi để y đó. Cái chỗ mà chúng ta học đó chúng ta phải lưu ý ghi nhớ cho kỹ, vì cái chỗ này gọi là Phật pháp căn bản. Cũng giống như chúng ta cất một cái nhà thì trước tiên phải làm cái nền móng cho chắc. Cái nền móng chắc rồi á thì chúng ta xây lên bao nhiêu tầng cũng được. Mà cái nền móng nó không chắc á thì sớm chiều gì nó cũng bị lún, hoặc là có thể nó bị sụp đổ. Thì chúng ta tu tập cũng vậy. Cái quy y Tam Bảo là một cái nền tảng bước đầu của người Phật tử vào đạo. Cho nên điều đó là một cái điều tối quan trọng. Cho nên học Phật chúng ta phải lưu ý, ghi nhớ cho kỹ, để chúng ta có một cái ý niệm chúng ta tu tập cho tốt. Thì chỗ này quý Phật tử lưu ý, chúng tôi sẽ phân tách từng vấn đề để rồi Phật tử hiểu một cách rõ ràng, mình không có nhầm lẫn. Bởi vì chúng ta tu Phật thì chúng ta phải biết rõ những cái gì của Phật, những cái gì của đạo Phật, và những cái điều mà bước đầu của người học. Thì những cái đó là những cái rất quan trọng, nên chúng ta có cái lưu ý. Thì cái phần thứ nhất là cái phần mở đề. Cái phần mở đề là gì? Mở đề tức là duyên khởi, cái nguyên nhân khởi đầu mà nó có cái việc quy y. Đó, cho nên chỗ này quý vị nên lưu ý. Cảnh giới ta bà của chúng ta là một cảnh giới đầy mê mờ dục vọng. Chúng ta đang lặn hụp ở trong bể nước mắt của đau khổ, bùn nhơ của dục vọng, sống trôi lăn trong cảnh ấy. Chúng ta khó thấy được bến bờ sáng sủa, yên ổn để lội vào. Thật là đáng thương cho thân phận của con người của chúng ta. Cho nên Đức Phật đã nhìn thấy chúng ta lặn ngụp trôi lăn ở trong cái biển khổ sanh tử. Cho nên Đức Phật mới ra đời, Đức Phật mới thiết lập ngôi Tam Bảo làm chỗ nương tựa cho chúng sanh. Bởi vì chúng ta lặn ngụp ở trong cái biển khổ sanh tử mà chúng ta không có biết đường đi ra, mà chúng ta lặn ngụp ở trong đó, chúng ta cho là vui, rồi chúng ta thích, chúng ta ở trong đó. Có một kỳ đó tôi đi ngang qua cái bãi rác ở trong Quảng Khánh nè. Lúc đó rồi cũng khoảng tháng 6, tháng 7 vậy đó. Nước ở dưới thì nó lên, mưa nhiều nó đầy ở trong mấy cái hầm mà rác á. Nhưng mà rác đổ mới có nửa hầm thôi, còn nửa hầm thì nước chừng 20 đứa con nít nó lặn hì hụp xì xịt ở dưới cái hầm nước đó. Nó giỡn, nó chơi, nó cười há há dưới. Lúc đó tôi với thầy Trân Hảo đi ngang qua đi đám, thấy vậy dừng xe lại. Thì nó thấy mấy thầy dừng xe lại, nó cũng đứng dơ lên, mặt mày nó dính bùn, dính đất, dính mấy cái rong rêu. Nó nhìn mình, nhìn thấy nó thấy hai con mắt không à. Mình nói kêu các em đừng có lặn ngợp ở dưới đó, đi lên ở dưới đó bệnh, nước dơ bệnh, về không học hành được, cha mẹ phải lo tốn tiền. Nó cũng dạ dạ vậy, mình chạy xe đi, nó cũng lặn hì hụp xì xịt với nó cho sướng lắm. Mình lớn á, mình thấy nó lặn ngợp ở trong cái dũng nước mà hôi nhơ bẩn thỉu vậy đó, mình thấy là nhơ bẩn bệnh tật. Nhưng mà nó đâu có thấy được cái đó, nó cho là vui, là khoái, đứa nào cũng lặn khì khịch giống như đứa nấy. Thì tôi mới nghĩ rằng mình nhìn xuống cái dũng nước dơ ngồm đó, mình thấy nó bẩn thỉu, nhưng mà mấy đứa nít nó cho là vui, là sướng, nó chơi ở dưới. Đức Phật thấy mình ở đây cũng giống như mình thấy mấy đứa nít vậy đó, mà mình cũng cho là sướng lắm, không có chịu chạy ra. Thì mấy đứa nít nhỏ đó cũng vậy, nó ở trong cái dũng bùn chơi giỡn vậy, nó cho là vui. Còn mình ở đây, Đức Phật ở trong cái dũng bùn ngũ dục. Mình ở trong cái dũng bùn ngũ dục đó, mình cứ dọc bùn đó. Dũng bùn ngũ dục của thế gian là gì? Cái ngũ dục lạc ở trong thế gian này mà chúng ta đắm nhiễm mê say ở trong đó, nó là khổ sở mà chúng sanh lại thích, cho nên gọi là ngũ dục. Ngũ dục tức là năm điều ham muốn. Tức là tài, danh, thực, thì, tức là tiền tài của cái, rồi sắc đẹp, rồi ăn uống, rồi ngủ. Thì con người ta sống xoay quanh trong cuộc đời từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối, quẩn quanh thì cũng bao nhiêu đó thôi. Lặn ngợp ở trong cái vùng đó cho là cho là sướng lắm. Cho nên Đức Phật Ngài nhìn thấy, Ngài kêu chúng ta đi ra, tức là thiết lập ngôi Tam Bảo cho chúng ta có cái chỗ nương tựa, để chúng ta vượt ra những cái nỗi đau khổ của cuộc đời mà người đời luôn luôn đau khổ ở trong cái ngũ dục lạc của thế gian. Nhưng bản nguyện của chúng ta thì đâu có như thế. Chúng ta từ vô thỉ, ở nơi nguồn chân vắng lặng sáng suốt vô cùng, vì một niệm bất giác khởi vô minh vọng tưởng, nên chúng ta bị quay cuồng trong sanh tử, trôi lăn trong ba cõi sáu đường. Nên cái bản nguyện của chúng ta vào trong cuộc đời này thì chúng ta đâu muốn khổ đau, đâu muốn trôi lăn trong sanh tử. Cũng giống như khi chúng ta ở nhà với cha mẹ được chăn ấm niệm êm, nhưng mà nghe lời bạn bè rủ rê, rồi lén lén cha mẹ kiếm ít đồng bạc hay là cải tủ thục két gì đó, lượm ít đồng theo bạn bè đi chơi. Mà đi chơi, khi mà đi chơi thì mới thì sang lắm, tìm kiếm khách sạn 4-5 sao, mà ở tháng hết tiền rồi thì còn ở khách sạn đó được nữa không? Ở khách sạn 5 sao hết tiền rồi giờ đi đâu? Đi kiếm khách sạn 1000 sao. Lang thang trong chốn bụi hồng rồi thành kẻ bụi đời. Cho nên chính vì thế đó chúng ta mê đi cái nguồn chân, chạy theo lạc dục vọng của thế gian rồi chúng ta mới trôi lăn trong sanh tử. Không có ngày ra, cũng như những đứa trẻ bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, đi vào sống lang thang rồi thành kẻ bụi đời. Mà kẻ bụi đời có làm việc tốt không? Bụi đời không bao giờ làm việc tốt, mà gây thêm những cái nghiệp sai quấy, cái nghiệp xấu ác, tội lỗi. Rồi từ cái chỗ sai quấy xấu ác tội lỗi đó, rồi bắt đầu mình xa rời thầy sáng bạn lành. Những cái người sai quấy xấu ác tội lỗi đâu dám gần người tốt, đâu gần dám bạn lành. Gần gũi với bạn lành, mà gần gũi là gần gũi với bạn bạn xấu, bạn ác, bạn tệ hơn mình để làm gì? Để làm đại ca. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng sanh mê đi cái chân tâm mà sống điên đảo. Chính vì mê đi cái chân tâm sống dọc đó, con người tội lỗi luôn luôn lúc nào cũng gây những cái nghiệp bất thiện. Do nơi đó Đức Phật thương xót, Đức Phật thấy như vậy, Đức Phật mới thiết lập ngôi Tam Bảo để tìm cho cái làm cái chỗ nương tựa, cái chỗ qua tất cả chúng sanh đang lạc lối ở trong rừng mê thâm thẳm, ở trong cái chỗ biển khổ mênh mang mà không có chỗ để tựa nương. Cho nên Đức Phật thiết lập ngôi Tam Bảo để cho chúng sanh có cái chỗ quay về nương tựa. Nên điều đó là một cái điều mà chúng ta phải biết rõ. Những đứa con mà bỏ gia đình, bỏ cha mẹ đi chơi kẻ bụi đời đó thì coi như là tiêu đời của người bụi đời, không có tương lai. Rồi không có tương lai rồi đến cái chỗ làm liều. Thì ở thế gian người ta nói đến cái người mà mới thì bị ghẻ trị rồi được, mà tới lúc mà nó trở thành cùi rồi đó thì trị được không? Mà cùi rồi người ta nói cùi không sợ gì, tới giác cùi rồi không sợ gì nữa hết đó. Giác đó là thí mạng cùi đó. Cho nên từ cái chỗ đó đến cái lúc mà thí mạng cùi rồi đó, thì từ chỗ đó là cái chỗ mà liều lĩnh làm tất cả những cái điều tội ác. Cho nên Đức Phật mới thiết lập ngôi Tam Bảo để cho những người đó có cái chỗ quay về, có chỗ nương tựa. Nên từ chỗ đó là cái chỗ lòng từ bi của Đức Phật. Vậy thì trong chúng ta ai là người không muốn thoát ra khỏi cõi đen tối sầu muộn khổ đau này để được trở về với nguồn chân trong sáng an vui? Nhưng làm sao để thoát ra được? Ai sẽ là kẻ vũ lòng thương để đưa đường chỉ lối cho chúng ta? Ai là người có đủ phương pháp thần diệu để giúp cho chúng ta khỏi sanh tử luân hồi? Đấng cao cả sáng suốt và đầy đủ năng lực ấy không ai khác hơn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đã chứng quả bất sanh bất diệt, và chỉ có giáo pháp của Ngài mới cứu được chúng sanh ra khỏi vô thường đau khổ. Vậy chúng ta còn ngần ngại gì mà chẳng chịu quy y Tam Bảo? Thì chỉ có Đức Phật trí huệ sáng suốt, nhìn thấy rõ con đường đau khổ mà chúng sanh đã từng trôi lăn trong vô lượng kiếp ở trong cái biển khổ đó. Đức Phật làm vua ở hoàng cung, nhưng Đức Phật nhìn thấy nỗi thống khổ của chúng sanh. Ngài không vì hạnh phúc của riêng mình mà Ngài bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, lầu son gác tía, đời sống cao sang của một hoàng tử đương triều, vào trong rừng sâu núi thẳm, áo bả nâu sòng, tương rau đạm bạc, để tìm ra ánh sáng đạo màu, để làm chỗ nương tựa, làm bến bờ dẫn dắt chúng sanh đang lặn ngập ở trong biển khổ đau thương mà chúng sanh đã từng trôi lăn trong vô lượng kiếp. Thì Đức Phật là người có được đầy đủ những cái khả năng, có được trí tuệ, có được năng lực để làm cho chúng sanh hết khổ được vui. Thì khi chúng sanh hướng đến với con đường mà Đức Phật đã vạch ra, thì chúng sanh đã lé lên được một cái ánh sáng, một ánh sáng hạnh phúc của cuộc đời. Thì từ chỗ đó là một cái chỗ điều chính yếu của Đức Phật ra đời, là làm gương sáng cho đời soi, là chỗ cho đời nương. Mà chúng sanh nào biết theo ánh sáng của Đức Phật, nương vào Đức Phật, thì chúng sanh đó sẽ hết khổ được vui. Chẳng những hết khổ trong một đời mà hết khổ muôn đời. Cho nên từ chỗ đó, khi chúng ta tu Phật, chúng ta học, chúng ta thấy biết rõ được như vậy, thì trên cái bước đường tu tập của chúng ta mới thấy được cái đời sống của mình nó có ý gì. Còn bằng không, sống của mình là một cái đời sống gì đó, sống đó, lo ăn lo ở lo giành giật với nhau, thì cái lối sống đó là một cái đời sống vô vị, đời sống không có ý gì gì cả. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ Đức Phật nhìn thấy tất cả chúng sanh dành theo cái kiểu giàu nghèo, ranh cành dành theo cái kiểu nghèo, mấy đứa nít nhỏ chơi nhà trời chòi chơi, mấy cái lá cây cũng dành nhau, mấy cục đất cũng dành nhau, nhỏ nó tranh giành theo cái kiểu nhỏ như vậy, rồi lớn lên nó tranh giành cái chuyện lớn, tranh râm ranh, tranh rắp, tranh đất, tranh giường, rồi lớn nữa thì dành đất dành nước, rồi chiến tranh giặc giả, rồi cũng thể hiện là tham thôi chứ không có gì hết. Nên từ chỗ đó chúng sanh không biết Phật pháp, không biết chỗ nương tựa, thì cả cuộc đời là cuộc đời đấu tranh. Bởi mình thấy cái giành giật của chúng sanh đó, ở trong thế gian này cất nhà có ai muốn vô kẹt không? Để sống ở cất nhà lừa mặt lộ cho ngon cho tốt, rồi tới chừng chết rồi vô đâu nghĩa trang cũng lựa chỗ tốt nữa. Giờ chết rồi cũng đâu chịu đút vô kẹt đâu. Kệ mắc một chút cũng được, cho tôi cái nền mà mộ nè ở ngoài chỗ tốt ngon ngon một chút. Sống thì dành chỗ ở nhà chỗ cho ngon, chết rồi thì cũng kiếm cái phần mộ cho tốt nữa. Thì cái tranh giành cho đến khi chết, sống thì dành ăn dành ở, chết dành chỗ nằm. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà của thế gian. Nhưng mà rồi tranh giành để ở thế gian, tranh giành rồi rút cuộc được cái gì? Mà thế gian tranh giành với nhau rốt cuộc là được cái tội, chứ không được gì cả. Tranh ngôi vua, tranh ngai vàng có giữ được đâu. Rồi tranh quyền quy chức tước trong cuộc đời rồi thì có đem theo được đâu. Chỉ có tội thôi, không có đem theo được cái gì hết. Nên Đức Phật nói nhất thiết vạn ban đô thị giả di hữu nghiệp tùy thân. Tất cả thế gian này dù có tranh có giành, khi được nó đi nữa thì nó cũng là giả thôi. Tạm mượn trong cái thời gian nào đó, khi hết nhân duyên ra đi rồi nó cũng ở lại, chỉ có tội và phước theo mình mà thôi. Nhưng mà cái người tranh nhau làm phước thì ít lắm, mà tranh nhau tạo tội thì nhiều. Cho nên do nơi đó chúng ta học Phật, chúng ta thấy, chúng ta biết rõ như vậy, để rồi chúng ta không có cái ý niệm tranh giành như người ở trong thế gian, mà bị cái lòng tham đó làm mờ ám tâm trí, rồi luôn luôn sống trong dục vọng khổ đau. Đến cái phần thứ hai, tức là định danh và giải nghĩa, tức là giải
thâm nghĩa của hai cái chữ quy y bảo. Mấy chỗ quý Phật tử nên lưu ý cho kỹ để mình nhớ, đây là những cái căn bản rất là đặc biệt, rất là quan trọng đối với một người Phật hành. Chúng ta phải biết rõ để chúng ta không có nhầm lẫn. Một là nói đến hai chữ quy y. Quy y nghĩa là gì? Nên chỗ này quý vị nên nhớ, chữ quy là quay về, y là nương tựa, là quay về nương tựa nơi mà mình đã vì si mê phóng đãng lìa bỏ ra đi như đứa trẻ khờ dại, đã rời bỏ cha mẹ để ra đi hoang phí. Giờ biết được khờ tiệm ngày khổ đau, về nương tựa lại với bóng hạnh phúc và tình yêu thương của cha mẹ. Chữ quy y nguyên dịch nghĩa là kính dân hay phục tùng. Nên ở chỗ này quý vị nên nhớ, quy là quay về, y là nương tựa. Vì sao vậy? Vì nhiều đời chúng ta đã từng say mê lầm lạc, nay cần phải quay về với chánh pháp, nương tựa với Tam Bảo. Người đời nương tựa với ông bà, với cha mẹ, với vợ chồng, với bè bạn không có hoàn toàn an lành, nên phải nương tựa với Phật là đấng tự bi bình đẳng như A Lạc. Nương tựa với pháp là một phương pháp giải khổ như thuốc hay chữa lành bệnh tật. Nương tựa với tăng là bậc đại trí hoằng pháp lợi sanh mới thật là hoàn toàn an lành. Bởi vì thời thơ ấu đó mình nương tựa với cha với mẹ, nhưng ngày nào đó cha trăm tuổi, lúc nào đó mẹ qua đời. Cha trăm tuổi mẹ qua đời rồi đó, mình thấy mình bơ vơ côi cút. Rồi trai lớn lên đi cưới vợ, gái lớn lên đi lấy chồng. Nhưng mà khi đi cưới vợ lấy chồng, nhưng mà ngày nào đó chồng cũng rời xa dương thế. Rồi lúc nào đó vợ cũng từ giả thế gian. Rồi anh em bè bạn rốt cuộc rồi thì mỗi người một ngã, đường ai nấy đi. Cho nên cái chỗ nương tựa của thế gian là chỗ nương tựa tạm bợ, không có bền chắc. Còn ngày mình đến chùa mình quy y Tam Bảo đó, là ngày mình tìm cho mình một cái chỗ nương tựa vững bền. Từ lúc mình quy y cho đến lúc mình qua đời, ngôi Tam Bảo vẫn còn. Và mình khi rời khỏi xóm làng, rời khỏi đất nước Việt Nam, mình qua Anh, qua Úc, qua Mỹ, qua Pháp, qua Nhật Bản, qua Trung Hoa, bất luận nước nào trên thế giới, nơi đó có chùa chiền, có Tam Bảo, chỗ đó là cái nhà của mình. Mình đi tới đâu không có bị bơ vơ, không có bị côi cút. Còn ở thế gian này mình đi khỏi cái nhà, khỏi làng xóm, mình là thấy mình sợ rồi. Còn người Phật tử mình quy Tam Bảo, đem cái giấy chứng nhận quy y bỏ theo trong túi, đi bất luận tới chùa nào chỗ nào, dạ thưa thầy, xin thầy cho con tá túc đêm, con là Phật tử quy y chùa đó, bổn sư của con truyền giới cho con là vị thầy đó, để con có giấy chứng nhận quy y đàng hoàng, thầy cho phép con ở một đêm, ở mấy bữa cũng được. Rồi ở đó có chỗ ăn, có chỗ ngủ, ăn ngủ khỏi tốn tiền. Mình có cái phần mình ở đó đó, đi tới đâu cũng có phần hết á. Trên thế giới này chỗ nào có chùa chiền, có chỗ ở, có chỗ ăn đàng hoàng mà mình không có, không có phải mất tiền của gì cả. Cho nên người Phật tử, người đệ tử Phật á, khắp cả thế gian này chỗ nào cũng có cái phần ăn, phần ở của mình hết á. Cho nên người Phật tử mình quy Tam Bảo, mà người Phật tử chân chánh á, không có đói, không có nghèo khổ. Cho nên từ chỗ đó mình trở về nương tựa với Phật là tìm một cái chỗ nương tựa vững bền. Từ đây đến suốt cuộc đời của mình, ngôi Tam Bảo vẫn còn, mình qua đời nhưng ngôi Tam Bảo vẫn còn. Còn chỗ nương tựa ở thế gian, khi mình thì còn, nhưng mà cha mẹ đã qua đời, mình trở thành kẻ côi cút. Hay là mình lớn lên cha mẹ qua đời rồi, có gia đình, nhưng mà thời gian nào đó chồng chết, lúc nào đó vợ chết, thành ra những cái người mà sống cô quạnh. Cho nên từ chỗ đó, còn cái chỗ mà chúng ta biết nương tựa Phật pháp, chúng ta tu tập rồi đó, ngày mà chúng ta quy Tam Bảo là ngày đó là cái ngày mà chúng ta bước chân lên cái ngưỡng cửa giải thoát, đi đến con đường an vui vĩnh cửu. Bởi người Phật tử ngày quy Tam Bảo là tìm cho mình một cái con đường đi đến tuyệt đỉnh vinh quang của cuộc đời. Cho nên người quy Tam Bảo là cái người mà tìm về bảo sở, cũng như những đứa trẻ chơi ở trong chốn bụi đời rồi giác ngộ biết được, tìm đến nhà của mình xưa kia, trở về với mái ấm gia đình có tình thương của cha mẹ, của anh em, và có những cái phần của mình ở trong cái gia đình đó. Thì ở trong thế gian là như vậy, còn trong Phật Pháp á, thì cái nhà nó rộng lớn, cái nhà Phật Pháp nó bao trùm khắp cả mười phương thế giới, như mượn một cái mái gia đình nhỏ ở bên ngoài để nói đến người hướng đến Phật Pháp là tìm đến một đại gia đình, một cái gia đình lớn khắp cả thế gian này. Nên từ chỗ đó chúng ta học, chúng ta thấy, chúng ta biết rõ được như vậy, chúng ta mới thấy được cái giá trị quy y Tam Bảo. Vì khi xưa ông Lệ, ông làm thừa tướng, sau khi quy y Tam Bảo rồi, ông nói việc quy y Tam Bảo là việc làm tối cao tối thượng của bậc thượng lưu trí thức, không phải kẻ thường tình mà làm được điều đó. Cho nên người được quy Tam Bảo rồi đó, là cái người đó là cái người mà có lớn nhất. Lúc đó cái công đức mà người Phật tử đó, cũng như ở trong thế gian đó, cái ông vua sanh con ra thì con ông vua gọi là gì tử? Con ông vua là thái tử. Mà thái tử là con vua, mà con vua tương lai sẽ làm gì? Tương lai sẽ làm vua. Còn chúng ta sau buổi lễ quy rồi đó, chúng ta gọi là gì tử? Phật tử là con ai? Con Phật là tương lai sẽ làm gì? Thì tương lai sẽ thành Phật. Thì từ chỗ đó là cái tối thượng của Phật giáo. Từ buổi ban đầu chúng ta muốn thành Phật thì buổi đầu chúng ta quy y. Một sau buổi lễ quy y rồi thì chúng ta trở thành Phật tử. Mà Phật tử là Phật gì? Phật tử là Phật con. Hay là Phật tử là con Phật. Thì ông Phật con nuôi Phật con từ từ thành Phật bự. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà ngày Tam Bảo đó, là ngày đó chúng ta trở thành một Đức Phật ở tương lai. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học Phật, mình biết rõ được như vậy. Cái thứ hai đó là nói đến ý nghĩa của hai chữ Tam Bảo nghĩa là gì. Bởi vì trước ý nghĩa của hai chữ quy y, quý vị nên nhớ đó, quy là quay về, y là nương tựa. Vậy người ta hỏi hai chữ quy, mình không biết quy là cái gì. Mình hiểu cho rõ, mình nói không có sai. Quy là quay về, y là nương tựa. Mà trở về nương tựa với Tam Bảo. Mà bây giờ Tam Bảo là gì? Cho nên ở chỗ này mình phải hiểu rõ. Tam Bảo là Phật Bảo nè, Pháp Bảo nè, Tăng Bảo nè. Nó nói gọn là để dễ hiểu. Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Mà Phật, Pháp, Tăng là cái gì? Nên ở chỗ này mình phải hiểu rõ để mình không có cái nhầm lẫn. Quy Tam Bảo nghĩa là gì? Tam Bảo nghĩa là ba ngôi quý báu Phật, Pháp, Tăng ở thế gian, vàng bạc ngọc ngà, danh vọng người đời cho là quý báu. Nhưng thật sự vàng bạc danh vọng đâu có cứu được con người khỏi khổ sanh già bệnh chết, mà lắm khi còn làm cho con người thêm khổ nữa. Còn Phật Pháp Tăng thì có đủ năng lực dắt dẫn con người ra khỏi những cái khổ nói trên. Bởi thế người đời mới tôn sùng Phật Pháp Tăng là ba ngôi quý báu. Cho nên cái chỗ này mình phải biết rõ, ở thế gian người đời á, cho vàng bạc ngọc ngà là quý báu. Nhưng mà cái báu đó nó là báu hại. Cái vàng bạc ngọc ngà thế gian, cái báu đó nó là báu hại. Bởi khi xưa vua Đường ở trong đất nước thời đó, thì vua Đường Thế Dân trong đất nước của ngài có một nhà sư tên là Trần Huyền Trang. Ngài đi xuất gia tu hành, ngài là một người có cái hệ thâm sâu uyên bác, ngài rất là kính trọng, nên rồi ngài mới kết nghĩa với ngài Trần Huyền Trang, là kết nghĩa anh em, nên nó có một cái danh từ là Đường Ngự Đệ. Đường Ngự Đệ tức là là huynh đệ, ngài Trần Quyền Trang đó là huynh đệ với vua Đường. Thì một hôm ngài mới dẫn thỉnh ngài Trần Quyền Trang đi vào ở trong cái kho tàng thất bảo á, ngài mới mở cửa kho ra cho ngài Trần Quyền Trang coi, ngài mới khoe ở trong đó nó có 32 viên ngọc. 32 viên ngọc, mỗi viên ngọc là lớn to à, như là một cái hòn đá bự vậy đó, mà nó chỉ mở ra là nó chiếu sáng. Thì ngài rất là tự đắc à, không có vua nước nào mà có mà của báo như vậy. Thì ngài Quyền Trang ngài mới hỏi, vậy chứ bệ hạ thấy rồi bao nhiêu người mà thấy biết được cái kho tàng có bao nhiêu viên ngọc quý báu như thế này, rồi bệ hạ có đem khoe cho tất cả mọi người ở đây có kho tàng, ở đây có mấy chục viên ngọc quý vậy không? Đó, thì ngay ở trong cái lúc đó đó thì ngài mới nói á, tôi rất là quý trọng đó, ngự đệ tôi mới dẫn đến đây chứ. Cái này mà các nước ở bên ngoài mà nó nghe, nó biết mình có, nó kéo quân tới nó đánh à, chứ đâu có dám cho nó biết à, nay là tôi quý trọng đệ lắm, tôi mới dẫn đệ đến cho đệ coi. Thì ngài Quyền Trang ngài mới nói, vậy thì cái báo của bệ hạ đây đó, nó là báo hại à, còn cái báo của tôi á, nó không có hại ai hết á, mà nó làm cho mọi người được an lạc. Thì ngay chỗ đó vua mới sửng sốt, vua mới nói, vậy chứ cái báo của trẫm mà đệ nói là báo hại, còn cái báo của đệ mới quý là nó quý làm sao, giờ phân tách cho tôi thấy. Thì lúc đó đó nhà Trần Quyền Trang mới nói đó, như cái lời bệ hạ nói, những cái viên ngọc này ở đây đó mà các nước lân bang nó biết có một cái kho tàng thất bảo vậy, nó kéo binh nó đánh, mà kéo binh đánh á, thì cái người chống trả lại đó thì phải chết, mà cái người chống trả mạnh hơn á thì coi như cái người đi đến nó cướp á phải chết. Mà hai bên binh trận đánh nhau để giành bao nhiêu viên ngọc đó đó, thì cái người đánh trận thì chết, cái người ở gia đình á, những người phụ nữ á, coi như là cô nhi quả phụ à, vợ thì mất chồng, con thì mất cha à, đó là một cái nỗi làm hại cho bao nhiêu người tan nhà nát cửa. Rồi một cái ông quan thanh liêm mà ai đó đem một cái viên ngọc này để trong nhà, ông nhờ làm một cái việc gì mà phi pháp mà trong khả năng ông quan đó có được, thì ông quan đó có từ chối không? Thấy viên ngọc này bự quá, nên cái viên ngọc đó nó hại cái ông quan thanh liêm trở thành quan tham nhũng. Một sống với cái nghề cường sơn thảo khấu, tức là một cái người mà ăn cướp, nghỉ nghề rồi à, coi như là quyết chí hoàn lương rồi, nhưng mà thấy một người đi trên đường vắng vác cái viên ngọc to như vậy đó, thì có ra vác tiếp không hay ra làm gì? Nó thì vác này ra giết người kia để đoạt cái viên ngọc. Thì một người hoàn lương rồi mà thấy viên ngọc đó động lòng tham, nó sẽ hại một con người hoàn tham trở hoàn lương, trở thành một con người tham lam rồi giết người cướp của. Báo của bệ hạ nó là báo hại, còn cái báo của tôi nơi đây đó, như ví dụ chư tăng là tăng bảo, một vị tăng lập một cái đàn tràng giảng kinh thuyết pháp, một cái ông tham quan mà nghe nói đến nhân quả là một tham quan đó sau này nó sẽ xấu như thế nào, rồi vị quan đó nghe nói như vậy thì thức tỉnh giác ngộ trở thành một thanh quan giúp đỡ cho mọi người, nó không có hại mà nó có lợi. Rồi một tay ăn cướp, định đi ăn cướp, vô cái chỗ đạo tràng nghe ông thầy thiết nói về nhân quả, thì tên cướp đó bỏ cái nghề ăn cướp đó mà trở về hoàn lương thật sự. Cho nên nó không hại ai mà nó làm cho chúng sanh được lợi ích. Nha, cho nên cái báo của bệ hạ thì báo thật, nhưng mà cái báo đó nó là báo hại. Nó hại một ông vua mà sanh lòng tham á, thì cử binh đi cướp nước, làm cho hai quân đội của hai nước phải chết, bao nhiêu gia đình phải cô nhi quả phụ. Nó làm cho một ông quan thanh liêm trở thành một, nó hại ông quan thanh liêm trở thành ông quan tham nhũng. Nó hại một tướng cướp Hoàng Lương khi gặp viên ngọc quý lớn thì coi như là trở thành một cái người mà cường sơn thảo khấu, phát khởi cái tâm hung tàn bạo ngược, giết người để chiếm đoạt cái viên ngọc đó. Nên cái báo của nhà vua, cái báo đó là báo, nhưng mà nó là báo hại. Còn cái báo của Tần Tăng ở nơi đây nó không có hại ai hết, nó làm cho mọi người được lợi ích. À, thì từ chỗ đó vua nghe nói như vậy, vua thức tỉnh, vua hiểu, vua mới thấy được. Nên từ đó trở về sau thì coi như vua mở những cái đạo tràng, thỉnh ngài giảng kinh pháp. Thời đường cái thời đó là cái thời Phật pháp cực thịnh qua, rồi vua mới cử ngài sang qua bên Tây Thiên Trúc, tức là Ấn Độ, đi thỉnh Tam Tạng Kinh Điển. Nên nó mới có cái chuyện Tam Thỉnh Kinh. Đó, nên từ chỗ đó là cái ta thấy biết được cái ý nghĩa mà cao quý đó, để chúng ta học Phật, chúng ta thấy chúng ta không có bị sai lầm. Thì đây chỗ này chúng tôi xin đại lược nói để Phật tử lưu ý đó. Trước là nói đến hai chữ quy y. Quy là quay về, y là nương tựa. Bây giờ nói đến Tam Bảo. Một là bảo gì? Chữ Phật tiếng Phạn là Buddha, Tào dịch âm là Phật Đà, dịch nghĩa là giác giả, là ông đấng giác ngộ hoàn toàn, toàn năng, toàn trí, toàn đức, là ông cha lành của chúng sanh, là vị đạo sư của mười phương pháp giới. Phật là một bảo hiệu chung cho tất cả những vị tu hành giác ngộ. Nên cái chỗ này quý vị nên lưu ý, nên nhớ Phật là giác. Tam Bảo là ngày đó ngày chúng ta giác ngộ, ngày đó là ngày chúng ta thành Phật. Phật là một bảo hiệu chung cho tất cả những vị tu hành giác ngộ, chứ Phật không phải là cái danh từ riêng hay là một cái danh vị độc tôn dành cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. À, mà quý vị nào có giác ngộ là quý vị đó có phần thành Phật. À, quý vị giác ngộ 5%, thành Phật 5%. À, giác ngộ 10%, thành Phật 10%. Đức Phật là giác ngộ trọn vẹn 100%. Thì Đức Phật thành Phật, thành Phật 100%. Đó, cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ quý vị nên lưu ý. Bởi vì ngày mình đến chùa mình quy y Phật để làm gì? Quy y Phật để tu hành thành Phật. À, quý vị có nghĩ cái ý nghĩ mình quy y để thành Phật không? À, mình quy Phật để thành Phật. Bởi thế gian người ta nói con nhà Tông không giống lông cũng giống. À, cũng giống cánh, mình quy Phật tức là con nhà Phật. Mà không giống Phật thì giống ai đây? À, cho nên từ cái chỗ này đó là cái chỗ mình phải đặt cái niềm tin trọn vẹn. Mình quy Phật để tu hành thành Phật. Phật giác ngộ trọn vẹn thì Đức Phật thành Phật trọn vẹn. Còn mình bây giờ mình đang tập tu, mình coi như là thành Phật từng phần. À, giác ngộ khúc nào thành khúc đó. À, cho nên từ cái chỗ mà mình học Phật đó, mình phải thấy rõ, biết được như vậy, để rồi mình tu tập cho nó tốt. Đức Phật không phải là cái ngôi vị độc tôn, à, mà cái danh từ Phật là nói đến sự giác ngộ. Người giác ngộ được bao nhiêu phần thì thành tựu được bao nhiêu phần giác đó. À, cho nên từ chỗ đó mình phải hiểu rõ, phải đặt niềm tin trọn vẹn. À, như nói ví dụ Phật tử đó, nói thành Phật đó, thì ở đây quý vị nào biết mình chừng nào thành Phật không? Dạ, quý vị nào biết chừng nào thành Phật giơ tay lên người coi chừng nào thành Phật. Mình phải biết chứ, mình tu mà mình không biết mình thì sao được. Dạ, mình thành Phật từ khi mình quy y Tam Bảo. Dạ, từ khi mình quy y Tam Bảo là mình đã thành Phật rồi. Dạ, nhưng mà thành Phật gì? Dạ, Phật tử. Dạ, từ khi quy y Tam Bảo là đã thành Phật rồi. Dạ, thì từ chỗ đó như tôi nói nãy đó, thái tử là con vua, vua sanh con ra là thái tử. Hiện thái tử tương lai sẽ làm vua. Còn chúng ta là Phật tử thì tu hành theo lời Phật dạy thì nhất định sẽ thành Phật. Nó cho nên từ chỗ đó không có nghi ngại cái gì nữa cả. Nên điều đó là cái điều mà chúng ta biết rõ được như vậy, chữ Phật là giác ngộ. À, mình giác ngộ được một phần nào đó thì thành Phật được một phần. Cho nên từ chỗ đó mình phải hiểu rõ trên những cái danh từ như vậy. Cái thứ hai là Pháp. À, Pháp à, là do tiếng Phạn dịch ra. Pháp là phương pháp tu hành mà Phật đã phát quy ra để diệt trừ mọi sự mê muội khổ đau và chứng được quả Phật. Nên ba tạng kinh điển gọi chung là Pháp. À, Pháp là những lời Phật Thích Ca chỉ dạy. Mỗi người y theo giáo Pháp ấy mà tu hành thì quyết định sẽ được thoát ly sanh tử, chứng thành Phật quả không sai. Cho nên trong kinh nói rằng Pháp là mẹ sanh ra chư Phật. Bởi Pháp là những lời Phật dạy. Bây giờ mình không còn gặp Phật, nhưng lời Phật dạy còn ghi đậm nét vàng son trong kinh sử. Mình được quy y với cái giáo Pháp của Đức Phật, tức là được học lời Phật, được làm theo Phật. Mà học lời Phật, làm theo Phật thì sẽ thành Phật. Vì Đức mình muốn đến chỗ Đức Phật đến thì phải đi trên con đường của Đức Phật đi. Mà giáo Pháp là kinh điển, là lời Phật dạy, là chiếc cẩm nang, là bức họa đồ. Con đường Đức Phật đi ra, đi qua rồi chỗ nào quanh co khúc khiễu, Đức Phật chỉ cho mình tránh, đừng có sa hàm sụp hố. Cái con đường tốt đẹp phẳng phiu đi đến chỗ an vui giải thoát thì Đức Phật chỉ cái con đường đó để cho mình đi. Đó, nên từ chỗ đó mình diễm phúc, mình được gặp Phật, mình được học giáo Pháp. Đó, thì đó là cái điều mà diễm phúc của cuộc đời, mình trồng sâu căn lành nên mình mới có được. Chứ không phải nói ai cũng có được, ai cũng có thể quy Tam Bảo được đâu. À, cái thứ ba là tăng. À, tăng hay nói cho đủ là tăng già. À, chữ Phạn là Sangha. À, phiên âm dịch là hòa hợp chúng, nghĩa là một cái đoàn thể hòa hợp tu hành từ 4 người trở lên cùng nhau sống chung ở một nơi, đồng giữ một giới lực của Phật dạy, đồng chia sớt với nhau một cách hòa thuận. Những gì đã thâu được từ vật chất cho đến tinh thần. Bởi vì chữ tăng đó là tăng già, mà tăng già dịch nghĩa là hòa hợp. Mình quy tăng tức là với sự hòa hợp. Bởi trong cuộc sống của con người nó thiếu hòa đó thì không có hạnh phúc mà khổ đau. Từ vật chất cho đến thân tâm của một con người. Như ví dụ cái ngôi chùa chúng ta ngồi ở đây, mưa không có, dột nắng không có giỏi là do cái gì? Do nhờ nhiều nhân viên hòa hợp. Nếu bây giờ chúng ta lấy đá chất nơi, gạch chất nơi, ngói tôn, sắt thép mỗi thứ thì chúng ta chất một chỗ thì nó có thành cái chùa không? Hay là nó thành cái nhà không? Mà cái nhà mà sở dĩ có cái nhà, có cái chùa là nhờ cái nhiều duyên đó nó hòa hợp lại. Thì thân thể của chúng ta cũng vậy, tay chân đầu mình đem rứt mỗi thứ bỏ một chỗ nó có thành thân con người không? Đó, rồi trong cuộc sống gia đình chồng không hòa, vợ không thuận, gia đình đó hạnh phúc không? À, con cái luôn luôn nghịch lẫn chống trái nhau, gia đình nó có hạnh phúc không? À, thì muốn hạnh phúc là phải hòa hợp từ cảnh vật cho đến thân tâm của con người. Cho nên mình quy tăng là trở về với sự hòa hợp. Hòa hợp đó để được an vui, hòa hợp đó để được hạnh phúc. À, cho nên cái điều đó là cái điều mà chúng ta đang cần. Mình quy y Phật là trở về nương tựa với ánh sáng trí tuệ giác ngộ của Đức Phật để mình giác ngộ lấy mình. Bây giờ mình thấy ví dụ như ánh sáng của thế gian thôi. Vợ chồng con cháu sáng đi làm tới chiều tối, rồi về cơm nước dọn lên trên bàn, tất cả mọi người ngồi cầm chén đũa lên tự nhiên nó cúp điện. Mình giác đó hoàng hồ mấy ông điện lực không? Nha, giác đó làm sao? Nha, giác đó cằn nhằn mấy ông điện lực. Ý là nó mới mất cái ánh sáng của ngọn đèn đây ông thôi. Mình thấy mình bức rứt, bực bội, khó chịu rồi. Nha, rồi cằn nhằn chút cái điện chớp cháy lên, cả nhà la lên cười vui vẻ. Thì cái ánh sáng bình thường của ngọn đèn thôi. Mà nó mất đi cái bất thường vậy là mình thấy mình bức rứt, bực bội, khó chịu. Huống chi là ánh sáng trí tuệ. Đó, cho nên từ chỗ đó cái ánh sáng mình quy Phật là trở về với ánh sáng trí tuệ của Đức Phật, để mình tăng trưởng ánh sáng trí tuệ của chính mình. Bởi trong cuộc này nó có những cái chuyện mờ ám, người, hai người, một nhóm người mà không có thể giải quyết được đó, thì làm sao? Rủ nhau, đem nhau ra trước ánh sáng của pháp luật. Nhờ ánh phá sáng của pháp luật đó phân xử. Nhưng mà ánh sáng pháp luật của thế gian nó hoàn toàn công minh không? Nó công bằng không? Bởi thế gian ngày xưa người ta nói đa kim ngân người phá gì? Cái ánh sáng của thế gian nó đầy thiên tư, nó đầy tư dị, mà mình thấy thiếu nó còn không được. Huống hồ gì là ánh sáng trí tuệ. Cho nên mình quy Phật là trở về vì ánh sáng trí tuệ của Đức Phật và của chính mình. Là điều đó là điều mà chúng ta đang cần. Quy Pháp là trở về giữa chân lý, lời Phật dạy là chân lý. Mà chân lý là gì? Chân lý là lẽ thật của cuộc đời. Mà lẽ thật của cuộc đời, như ví dụ chúng ta làm ăn hùng hập công ty với nhau, lựa cái người chân thật, lựa cái người gian xảo để làm. Thì chúng ta lựa người chân thật để chúng ta công ty hùng hập làm ăn. Còn hai là chúng ta muốn kết bạn cũng vậy nữa, kiếm bạn thật thà hay kiếm bạn gian xảo. Quý vị nói thật tôi nghe coi. Thì từ chỗ đó chúng ta kiếm những cái người bạn mà nó thật thà, người bạn chân thật, chúng ta kết nghĩa. Thì điều đó là điều mà chúng ta mơ ước. Còn trong cuộc sống gia đình của chúng ta đó, chồng không hòa, vợ không thuận, con cái luôn nghịch lẫn, thì gia đình đó là gia đình gì? Gia đình xào xáo. Mà một cái gia đình xào đó có hạnh phúc không? Niềm vui không? Làm sao mà có hạnh phúc được? Sao có niềm vui được? Cho nên ngày quy Phật là ngày mà chúng ta tìm đến cái sự hòa hợp trong cuộc sống gia đình để đem đến hạnh phúc an vui. Thì cái điều đó điều chúng ta có muốn không? Thì quy y Phật là trở về với ánh sáng là điều chúng ta mơ ước. Quy y Pháp là trở về với chân lý là sự thật là điều chúng ta mong cầu. Quy y với Tăng là trở về với sự hòa hợp là điều chúng ta mơ ước. Thì nó đâu phải là chuyện trên mây trên khói, chuyện phất phơ chính từng mây bạc. Nó vậy mà nhiều người nói quy y sợ dữ lắm, không có dám quy y. Đợi già già chút nữa hả? Chừng nào không còn làm ăn gì nữa, đuổi ruồi hết bay rồi lúc đó mới quy y. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái tâm lý chung nhiều người nói quy y sợ lắm. Cho nên bây giờ mình học mình thấy mình biết rồi, mình quy y sớm một ngày mình lợi ích sớm ngày, mình quy y trễ ngày thiệt thòi cho mình ngày. Cho nên người Phật tử mà quy y Tam Bảo nó có ba cái lợi ích lớn: quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bàn sanh. Cái người quy y Phật rồi không đọa địa ngục. Vì sao vậy? Địa ngục là do vô minh che đậy tâm trí, lúc sống hiện tiền làm những cái điều trái với pháp luật, bị giam cầm, bị đưa vô trong trại giam, trong trại cải tạo, vô khám đường, vô khám tối. Còn cái người Phật tử chúng ta quy y, giữ gìn năm giới đàng hoàng, có vô đó không? Mình xin vô đó mấy anh công an cũng đuổi ra, thôi ông đi ra ông gì, ông đi tụng kinh niệm Phật, đi hộ niệm đồ đi, chứ không phải chỗ của ông ở đây, không phải chỗ của bà ở đây. Mình vô đó mình xin không cho mình vô nữa. Cho nên quy Phật không đọa địa ngục. Mà địa ngục trần gian là ở khám đường, là ở trại cải tạo, ở trại giam, đó là địa ngục trần gian chứ gì. Mà chúng ta không có phạm năm giới thì chúng ta đâu có vô đó. Mình vô xin vô mấy anh công an cũng không cho, cũng đuổi mình ra thôi. Nên quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngạ quỷ. Mình quy Pháp rồi đó, không đọa vào ngạ quỷ. Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là cái loài quỷ đói, là những cái người sống trong thế gian tham lam vô độ, mong cầu không biết đủ. Được 99 đồng rồi ráng kiếm thêm được đồng nữa để chẳng trăm, chứ không có dám mà bố thí cho người nghèo khổ, người tật bệnh, người ốm đau, người tai nạn thiên tai sập nhà chìm xuồng ở dưới sông dưới suối, không dám bỏ đồng xu cắt bạc ra để giúp đỡ đó. Thì cái người đó là cái người mà mang cái tâm bỏng sẻn, sau khi chết đọa vào trong cái loài quỷ đói. Còn chúng ta học Phật rồi, chúng ta không còn tham lam, không bỏng sẻn, mà chúng ta sức tiền của do mồ hôi nước mắt của mình làm ra, để giúp đời, để giúp cho mọi người bệnh hoạn, tai nạn, khổ đau. Cho nên không bao giờ đọa vào loài quỷ đói, mà đời đời sanh ra thân trang nghiêm tốt đẹp, tướng lưỡi rộng dài, tiền tài của cải vật chất được đầy kho đầy lõm, tài vật được sung mãn. Cho nên đó là cái lợi ích của người mà quy y Tam Bảo. Người quy y tăng rồi không đọa vào bàn sanh. Bàn sanh là gì? Bàn sanh là những cái con vật mà nó đi xương sống nằm ngang, như ví dụ trâu, bò, chó, ngựa, heo, dê, gà, vịt, vân vân, đó là bàn sanh. Mà cái nguyên nhân đọa vào bàn sanh là cái nguyên nhân ăn ngang nói ngược, sống ngang ngược bạo tàn nên chết đọa vào bàn sanh. Còn chúng ta quy y tăng rồi đó, học lời Phật dạy, chúng ta không có ngang ngược bạo tàn, mà lời nói của chúng ta phát ra là những cam ngôn mỹ từ, những âm thanh êm dịu. Lời nào của mình nói ra được mọi người gần trong xa mến, cho nên do nơi đó không đọa vào bàn sanh. Mà không phải đợi tới chết đâu, những người còn sống đây nè mà cũng đọa vào bàn sanh như thường. Như ví dụ cha mẹ sanh ra có một hai đứa con trong nhà mà nó nghinh ngang ngỗ nghịch, anh em chị em để tiền để đồ đâu, nó muốn xài của ai là nó lấy nó xài, nó ngang ngược như vậy. Rồi đứa này rầy đứa kia la đó. Rồi trong nhà nó xào xáo hoài, cha mẹ nói tôi không biết làm sao mà sanh ra cái thằng nghiệt súc này. Ý là cha mẹ sanh ra mà thấy cử chỉ hành vi ngang ngược đó, thì cha mẹ coi cái hành động nó giống như là loài súc sanh rồi, chứ đừng có nói đợi sau khi chết. Hay là những cái người thường ngang ngược ở trong xóm, người này nói người kia phiền đó, rồi người này khuyên người kia khuyên đó, thôi anh ơi cái đồ súc sanh đó hơi đâu mà nói với nó. Nên từ cái chỗ đó mình còn sống thân tướng con người đàng hoàng, nhưng mà cử chỉ hành vi ngang ngược người ta cho là súc sanh rồi. Đó thì từ chỗ đó là cái chỗ người Phật tử quy Tam Bảo, nó có ba cái lợi ích lớn. Đây là cái đặc thù của Phật giáo mà các tôn giáo khác không có. Nên quy Phật không đọa địa ngục bị cực hình đau khổ, quy Pháp không đọa vào loài ngạ quỷ đói khát khổ sầu, quy Tăng không đọa vào loài bàn sanh bị sợ hãi, mà được thân người trang nghiêm tốt đẹp, tướng lưỡi rộng dài. Nên đó là người Phật tử mà mình biết quy Tam Bảo, biết tinh tấn tu hành, nó có lợi ích rộng lớn như vậy. Cho nên mình biết rõ vậy để mình tu tập, mình thấy được cái giá trị của người Phật tử quy Tam Bảo, nó có công đức lớn lắm, nó có phước báp lớn lắm, chứ không phải nó là cái chuyện bình thường. Cho nên mình học Phật mình thấy rõ, mình biết rõ được vậy để mình có được sự an lạc. Đến cái thứ ba đó, quy Tam Bảo là thế nào? Quy Tam Bảo là trở về nương tựa ba ngôi quý báu, tức là Phật, Pháp, Tăng. Trước là chỉ giới thiệu cho quý vị hiểu biết được, bây giờ nói đến đi sâu vào trong cái chỗ quy Tam Bảo là thế nào, tức là nói đến cái cách mình quy y, phải quy làm sao, quy bằng cách nào, quy y để trở thành người Phật tử chân chánh. Bởi vì Phật tử có nhiều hạng, nhưng mà chỗ này là nói đến hạng người Phật tử chân chánh. Rồi Phật tử thì nhiều lắm, nhưng mà Phật tử chân chánh nó khác, Phật tử không chân chánh nó khác. Bởi khi xưa những nhà vua, những vị trưởng giả đi đến xin Phật, xin Đức Thế Tôn nhận con, cho con được làm một Phật tử quy y chân chánh của Đức Thế Tôn. Nên từ chỗ đó, người Phật tử quy y như thế nào, tu như thế nào để trở thành người Phật tử chân chánh. Nên cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị nên lưu ý. Chúng tôi sẽ phân tách để cho rồi Phật tử thấy được cái chân chánh của người Phật tử của chúng ta. Còn nếu bằng không nói Phật tử cho Phật tử chân chánh, thưa thật với quý vị, Phật tử chân chánh không có mấy chục phần trăm đâu. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để trở thành Phật tử chân chánh đây? Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ cũng giống như ví dụ Phật tử chân chánh với Phật tử không chân chánh, cũng giống như bây giờ cái người đi làm việc mà được vua biên chế, giống như cái người mình làm hợp đồng vậy. Cái người vô biên chế bây giờ mình làm một tháng 4-5 ngày thôi, vẫn lãnh lương đủ một tháng. Còn cái người làm hợp đồng, ngày nào làm ngày đó có ăn lương, ngày không có làm không có ăn lương, tại vì anh làm hợp đồng chứ không phải anh vô biên chế. Mình nói vậy để dễ hiểu. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà quý Phật tử lưu ý để chúng ta thấy được cái chân chánh của người Phật tử. Tại sao phải quy Phật? Vì Phật là đấng hoàn toàn sáng suốt, từ bi vô lượng, phước lệ lực vô biên, đức hạnh viên mãn. Vì Phật là người dẫn đường vĩ đại nhất, đã có được sự kinh nghiệm bản thân thoát ra ngoài dòng sanh tử, chứng thành đạo quả. Nên Đức Phật là một cái người phước đức vô biên. Tại sao chúng ta phải quy y Phật? Đức Phật là người xứng đáng cho chúng ta quy y hay không? Đức Phật là người ở trên ngai cao lọc cả, hưởng thụ tất cả những dục lạc tuyệt đỉnh của cuộc đời, mà thấy chúng sanh lặn ngụp ở trong biển khổ, đi trong đêm tối mịt mờ của tội lỗi, nên Đức Phật hy sinh cuộc đời cao cả của mình, bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con ngoan, lầu son gác tía, đời sống cao sang dương giả, mà vô trong rừng sâu núi thẳm để tu hành. Vì chúng sanh mà Đức Phật hy sinh cái cao cả quý báu của cuộc đời mình để tìm ra chân lý, tìm ra ánh sáng đạo màu để phổ độ chúng sanh. Một cái người như vậy rất đáng làm thầy mình không? Đó thì từ chỗ đó mình quy y vị giáo chủ, mình phải hiểu rõ vị giáo chủ đó quy Phật, phải hiểu rõ Đức Phật như thế nào đó, để mình quy y. Chứ đừng có vấn đề mà nói rằng tôi không ngờ vậy, tôi ngờ tôi không quy y, tôi không dạ vậy, tôi dạ chứ tôi không tu. Cho nên Đức Phật không cho người đệ tử Phật đặt mình trên chuyện đã rồi, mà phải tìm hiểu trước đàng hoàng rồi mới mới tu tập. Cho nên từ chỗ đó chúng ta quy Phật gì? Đức Phật là người đại trí huệ, chúng ta chưa có trí huệ, nên chúng ta nương với trí huệ Đức Phật để chúng ta phát minh trí huệ của mình. Đức Phật là người đại phước đức, nên nương tựa Đức Phật để tăng trưởng cái phước đức của mình. Đức Phật là người đại từ bi, nương tựa với Phật để chúng ta học theo hạnh từ bi của Đức Phật mà chúng ta sanh cái lòng từ bi của mình lên. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật là một người đáng làm thầy, để chúng ta nương tựa vào đó để chúng ta học theo gương tốt hạnh lành của Đức Phật, để chúng ta trở thành một Đức Phật ở tương lai như Đức Phật vậy. Thì điều đó là cái điều mà chúng ta hiểu biết rõ vậy, để chúng ta quy y. Vì Đức Phật làm được những điều mà chúng ta chưa làm được, nên chúng ta học theo Phật, chúng ta nương Phật, chúng ta nhận Phật làm thầy để chúng ta học theo Phật. Thì chúng ta hiểu biết một cách rõ ràng đơn giản như vậy, chứ không có chuyện quyền quý quyền ảo gì cả, không có quyền bí gì hết đó. Nên chúng ta học Phật, chúng ta học một cách rõ ràng như vậy để chúng ta không có cái nhầm lẫn. Cái thứ hai đó là tại sao chúng ta quy y Pháp? Vì chỉ có phương pháp của Phật là đầy đủ công năng đưa chúng sanh qua khỏi bể khổ đến bờ giải thoát an vui. Bởi vì Pháp là lời dạy của Đức Phật. Đức Phật Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng lời dạy của Ngài còn ghi đậm nét vàng son trong kinh sử. Đức Phật chỉ con đường đau khổ cho chúng ta tránh. Đức Phật chỉ nẻo an lạc để cho chúng ta đi và chúng ta đến cái nẻo an lạc đó. Bởi trên cuộc đời này đó, quý Phật tử thấy á, khi mà 5-10 người xúm lại với nhau mà nói chuyện khổ đó, thì ai cũng sổ ra hết trơn. Một bà thì tôi khổ về con dâu, một bà tôi khổ về thằng rể, ô với đứa con gái, bà tôi khổ với ông chồng. Rồi mỗi người khổ một cảnh, sổ ra không biết bao nhiêu thứ khổ mà nói. Cái hoàn cảnh khổ có khác nhau, nhưng chất liệu khổ đau lại giống nhau. Nên chính vì cái khổ đau đó, nên chúng ta học Phật, chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, lấy giáo pháp của Đức Phật làm liều thuốc quý. Cho nên giờ lời dạy của Đức Phật gọi là pháp dược. Còn cái nỗi khổ của chúng sanh đó gọi là bệnh. Mà bệnh thì phải uống thuốc, và bệnh cái khổ về thân á, thì bác sĩ cho thuốc uống hết. Mà bệnh về tâm uống thuốc gì? Tâm bệnh uống thuốc gì đây? Uống thuốc ngủ. Uống thuốc ngủ, ngủ hơi quên thì thức dậy khổ nữa. Cho nên từ cái chỗ đó, cái thân bệnh thì dùng y dược, mà tâm bệnh phải dùng pháp dược. Mà pháp dược là lời dạy của Đức Phật. Cho nên từ chỗ đó chúng ta tu Phật, chúng ta học Phật, chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rõ được như vậy đó, thì cái trên đó bước đường mà tu Phật, học Phật, chúng ta tu ngày nào chúng ta thấy an lạc ngày đó. Giờ chúng ta bước chân đến với Tam Bảo, bước chân đến cái ngưỡng cửa của Phật Pháp, ngày đó chúng ta thấy an lạc ngay. Cuộc đời của chúng ta nó biến chuyển ngay. Từ ngày chúng ta đến chùa quy Tam Bảo, đời sống của chúng ta rạch đôi ra. Cái đời sống mê mờ đau khổ bỏ lại ở sau lưng, mà bây giờ chúng ta đã bước chân lên cái ngưỡng cửa thềm thang giác ngộ an vui giải thoát. Chúng ta đi một bước là gần đến con đường giác ngộ an vui một bước, xa lìa nỗi khổ đau một bước. Đó, thì điều đó là cái điều mà chúng ta học, chúng ta thấy, chúng ta biết cái giáo pháp cao thượng của Đức Phật như vậy. Để chúng ta tu tập, chúng ta không có bị rơi vào trong cái cảnh khổ muôn đời. Cho nên do nơi đó chúng ta biết được cái giáo pháp của Đức Phật là một phương pháp nhiệm màu làm cho chúng sanh hết khổ được vui. Cho nên chúng ta học. Cho nên pháp ở nơi đây đó nó có phi pháp và chánh pháp. Bởi vì cái chánh pháp đó là những cái lời Phật dạy chỉ nhân chỉ quả cho chúng ta rõ được nhân quả. Còn những cái mà họ nói nào là hên xui mai rủi, cúng sao cúng hạn để qua tay giải nạn đó, thì cái điều đó không phải, cái pháp đó không phải pháp của Phật. Pháp đó pháp của ai? Của tà ma ngoại đạo. Chứ cái pháp của Phật cũng có như vậy. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ chúng ta mới biết pháp là chúng ta học chánh pháp. Còn cái không phải chánh pháp á, thì chúng ta không nên học. Học Phật không có kiểu mà mê tín. Mình tu Phật là càng ngày càng sáng suốt. Chứ không phải là tu Phật càng ngày càng mê tín để cho người ta chê mình tu trở thành một cái con người mê muội tối tâm. Nên mình tu phải là con người giác ngộ sáng suốt, chứ không phải là mê muội tối tâm. Vì đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo Phật là đạo giác ngộ. Mà mình theo Phật mà mình không có trí tuệ, không có giác ngộ thì không phải là người tu Phật. Nên từ chỗ đó phải nhận định rõ cái giáo pháp Đức Phật rất rõ ràng. Cho nên từ chỗ đó mình tu như vậy gọi là người Phật tử chân chánh. Còn bằng không thì cũng phải là Phật tử chân chánh. Mình quy Phật là nhận lấy Phật làm thầy. Kể từ ngày quy rồi đó, trên thờ Phật với thờ kính ông bà tổ tiên cha mẹ, ngoài ra không thờ kính một cái gì khác nữa, thì đó là người Phật tử chân chánh. Còn quy pháp là nhận lấy giáo pháp của Đức Phật làm thầy. Học những kinh điển chánh pháp, cái nào không biết gặp quý thầy thưa hỏi, con Phật tử mới quy y. Những cái điều mà con còn biết xin quý thầy dạy dùm. Hoặc là có kinh sách, có băng đĩa gì nói về những người sơ cơ học đạo đó, quý thầy cho con mượn hoặc cho con thính. Chứ mình không có kiểu mà nhắm mắt đưa chân. Cho nên từ chỗ đó mình hiểu rõ được như vậy, mình tu hành chân chính. Có những kinh điển họ nói nào là tận thế lập đời tối trời tối đất, mấy năm trước họ nói 2000 năm tận thế, là ngày 21 tháng 12 năm ngoái gì đó. Cái chuyện là chuyện mê tín bậy bạ, đâu có bao giờ có trên thế giới loài người xảy ra cái chuyện đó đâu. Cho nên từ chỗ đó mình tu Phật khỏe ra. Tôi nói bây giờ quý vị tu Phật làm thiện, dâng lời Phật dạy đó, quý vị ngồi đi. Bây giờ trời sập cũng không sợ nữa. Nó đừng nói chuyện hù hù nói chừng nào ở đâu đâu. Bây giờ quý vị tu thiện, giữ gìn tam quy ngũ giới đàng hoàng, quý vị ngồi đi. Trời sập cái rầm xuống nữa cũng lủng lỗ ló cần cổ mình chòi lên trên ngồi tu nữa. Chứ không sao hết cả. Cho nên từ chỗ đó mình tu Phật không có ngại, không có sợ gì hết cả. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà người tu Phật chân chánh. Mình không có sợ những cái chuyện mà quyến hoặc, những cái chuyện mà nói đồn mộng ảo bâng quơ. Cho nên từ chỗ đó mình học Phật rồi là mạnh dạn, tinh tấn, khẳng khái, không có sợ một cái điều gì quyến hoặc. Cho nên từ chỗ đó là cái điều mà người tu Phật mình học, mình hiểu biết rõ, không có những cái tư tưởng, cái tâm niệm sai quấy đó. Đến cái thứ ba đó là tại sao chúng ta quy Tăng. Vì Tăng là người đã hy sinh gia đình, tiền của, danh vọng của cuộc đời và mọi thứ để tình nguyện theo Phật dắt dẫn chúng sanh trên con đường học đạo. Bởi vì Tăng là người đại Phật Tiên Dương, đại diện cho Đức Phật tiên bài chánh pháp. Như chư Tăng ở nơi đây đó, quý vị nên lưu ý, chư Tăng có hai bậc. Một là Thánh Tăng, tức là những bậc tu hành đắc đạo. Hai là Phàm Tăng, là những bậc tu hành chưa đắc đạo. Nhưng mà những vị đó đó có học vị, có chánh pháp, có khả năng dìu dắt quý vị tu hành đi theo con đường mà của Đức Phật đã đi. Còn những vị cũng cạo đầu, cũng mặc áo ca sa vậy, nhưng mà hướng dẫn quý vị đi núi, đi lại bà chú sứ, đi dây tiền làm ăn cho kha, bệnh hoạn gì gì đó, lập cái bàn ở trước á, giai cúng heo, cúng gà, hay là bệnh bệnh chút mua cái trang đi thầy lợi thầy cúng cho. Nha, thì từ cái chỗ đó những vị đó không phải là những bậc chân tăng. Nha, mà mình tu hành là phải tìm gặp minh sư chứ không có gặp manh sư. Nha, nhất manh dẫn quần manh, mình không thấy được thấy đường rồi mà kiếm ông thầy mù nữa, mình dẫn ông đi chứ không có dẫn mình đi đâu, mà theo ông mù mà dẫn mình là đi xuống, đi xuống hầm. Nha, xa hầm sụp hố hết cũng được. Cho nên không có kiểu mà nhất manh dẫn quần manh. Nha, một cái người mù mà dẫn lũ đuôi thì xuống hầm hết trơn. Nha, cho nên từ chỗ đó mình biết mình mù phải kiếm con người sáng mắt dẫn mình đi mới được. Nha, cho nên từ chỗ đó đó mình phải biết phân biệt được chánh tà. Cái người nào tu hành chân chánh, vị nào là chân tăng, chân tu thì mình nương tựa. Cho nên Đức Phật dạy trong bài sám mà chúng ta thường tụng đó, đó bạn lành nương cậy thầy tà tránh xa. Đó, bởi thầy tà bản ác sợ là lan sói. Đó, thầy tà bản ác đó, nó đưa mình vào con đường tối tăm nguy hiểm. Còn minh sư và thiện hữu tri thức đó cản ngăn mình làm cái điều tội lỗi. Đó, mà tán thán nung đúc cho mình làm có con đường phước thiện, làm những điều phước thiện. Đó, cho nên từ chỗ đó thầy tà bản ác sợ hơn là lan sói. Đó, cho nên nó bạn lành thì nương cậy mà thầy tà tránh xa. Đó, cho nên nó Đức Phật nói đó, nếu mình không may mà gặp thầy tà bản ác manh sư đó, đó thì coi như mà mình không có xa lìa đó thì coi như là sư nhữ đọa nhữ tỳ đọa. À, ngươi mà không có biết tránh xa thầy tà bản ác thì thầy ngươi đọ ngươi cũng đọ theo. À, Đức Phật dạy rất là rõ. À, cho nên từ chỗ đó mình học, mình thấy, mình biết rõ được như vậy đó. Cho nên cái chuyện tu hành của mình nó sẽ đạt được cái an lạc, cái kết quả quý báu để mình có được những cái ý niệm. À, mình tu tập cho nó à, có được những cái hiệu quả tốt đẹp. À, thì đó là một cái ít ý mà hôm nay á, chúng tôi xin được trình bày cho quý Phật tử cái phần đầu sơ khởi của cái bài học thứ tư là nói đến cái danh từ quy y Tam Bảo. Thì cái phần còn lại đó thì có thể phần sau ta tiếp tục học tiếp. Mình học không phải học nhiều nhưng mà học đâu nhớ đó, học đâu hiểu đó để ứng dụng thực hành. À, còn nếu mình học nghe nhiều quá mà nghe bên đây rồi nó qua bên kia mất tiêu hết trơn của thầy, nãy thầy nói hay quá rồi tôi về tôi trả lại cho thầy hết rồi. Đó, thì nó không có cái hiệu quả tốt. Cho nên mình học làm sao, mình học đâu mình hiểu đó để rồi mình ứng dụng mình thực hành thì nó sẽ có được những cái kết quả tốt đẹp. Đó, nên Phật tử lưu ý để rồi mình, đây là những cái bài học này nó là những cái bài căn bản rất là hay. Đó, rồi đến cái phần sau tôi phân tách cái phần sau. À, cái phần quy Tam Bảo, hồi nào quy Tam Bảo đầu tiên đối với Đức Phật, Đức Phật cái gì cho những người quy y. À, những phần sau nên chúng ta học, học cho kỹ, thấy cho rõ, hiểu cho tường tận thì chúng ta mới ứng dụng, mới tu tập, mới đạt được cái kết quả tốt được. Đó, thì đó là một ít ý mà chúng tôi xin được và chia sẻ với quý vị trong buổi học hôm nay. Thì cái thời lượng của buổi học buổi chiều hôm nay đó thì đến đây đã khép lại. Thì giờ đây mời toàn thể đạo tràng chúng ta đứng dậy hồi hướng rồi nghỉ ngơi trong giây phút rồi tới cái thời lễ sám hối. Đạo Phật
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.